cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học lớn thứ bảy được thánh nhân khai triển rộng rãi. Đó là thái độ cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ trong mọi hoàn cảnh. Đây là một trong các nét đẹp nổi bật trong cuộc sống của Kitô hữu thời Giáo hội khai sinh và phải được duy trì luôn mãi trong cuộc sống lòng tin của Kitô hữu mọi thời đại. Thánh nhân đã trình bày đề tài này theo ba mấu điểm thần học sau đây. Thứ nhất là kiểu cách cầu nguyện. Thứ hai là lời mời gọi cầu nguyện. Và thứ ba là các thí dụ về lời cầu nguyện. Mấu điểm thần học thứ nhất được Thánh Phaolô khai triển ở đây là kiểu cầu nguyện. Các thư của Thánh Phaolô thường mở đầu với lời chào gửi tới tín hữu cộng đoàn, tiếp đến là một lời cầu nguyện. Theo truyền thống Kinh Thánh và Do Thái, lời cầu này có giọng điệu tạ ơn hay chúc tụng Thiên Chúa. Điểm độc đáo của Thánh Phaolô là nói lên lý do lời tạ ơn hay chúc tụng ấy. Việc cảm tạ Thiên Chúa có thể phát xuất từ lòng trìu mến hay nhớ nhung thường xuyên và vui mừng mà thánh nhân có đối với cộng đoàn Kitô và phát triển như là việc nhận biết và cử hành điều Thiên Chúa đã làm trong cộng đoàn, chẳng hạn như năng động của đức tin, đức cậy và đức mến. Lời cầu liên lỉ được thánh nhân tháp vào đó để cho kỳ công Thiên Chúa làm có thể tiếp tục cho tới khi tín hữu được trưởng thành hoàn toàn và cho tới khi chương trình cứu độ hiện thực vĩnh viễn. Giọng điệu của lời cầu mở đầu này báo trước cho chúng ta biết đề tài của thư sẽ được Thánh Phaolô khai triển sau đó. Các lời cầu nguyện ấy vừa chứng minh cho thấy thái độ sống tinh thần của Thánh Phaolô là chủ chăn, luôn nhớ cầu nguyện cho tín hữu và phó thác họ cho tình yêu thương ấp ủ của Thiên Chúa, vừa cho thấy các tâm tình gắn bó trìu mến của thánh nhân đối với tín hữu. Cuộc sống đức tin, đức cậy và đức mến vững mạnh của họ khiến cho thánh nhân vui sướng và bù đắp lại mọi lao nhọc vất vả của Ngài trên con đường truyền giáo. Có 11 văn bản trình bày kiểu cầu nguyện này trong các thư của Thánh Phaolô. Trước hết và điển hình là chương 1 câu 3-11, thư gửi tín hữu Philippe, trong đó thánh nhân viết: "Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi mỗi lần nhớ đến anh em, tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy. Vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm. Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em, đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố tin mừng, anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả với tình thương của Đức Kitô Giêsu. Điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm. Như thế, anh chị em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời sống công chính nhờ Đức Giêsu Kitô để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa." Lời cầu nguyện nói lên tình yêu thương hiệp nhất gắn bó giữa Thánh Phaolô và các tín hữu. Ngài xin cho tín hữu được ơn ngày càng yêu mến Chúa, có trực giác siêu nhiên để phân định các điều hay tốt và có cuộc sống tinh tuyền thánh thiện. Văn bản điển hình thứ hai là chương 1 câu 3 tới câu 5 và câu 9 tới câu 12 thư gửi giáo đoàn Côlôse, trong đó Thánh Phaolô viết: "Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta khi cầu nguyện cho anh em. Thật vậy, chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức Kitô Giêsu và về lòng mến của anh em đối với toàn thể các thánh. Lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời. Niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là tin mừng đến với anh em. Vì thế, từ ngày chúng tôi nghe biết như vậy, chúng tôi cũng không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ý Người với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà thần khí ban cho, Như vậy anh em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi và làm đẹp lòng người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành và mỗi ngày mỗi hiểu biết Thiên Chúa hơn nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang. Anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả. Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của các thánh trong cõi đầy ánh sáng. Lòng tin cậy mến trưởng thành của tín hữu khiến cho Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài vô cùng sung sướng biết ơn Thiên Chúa và cảm tạ Người. Thánh nhân và các thừa sai xin Chúa cho họ được ơn am tường thánh ý Người, khôn ngoan, hiểu biết, sống đẹp lòng Chúa, sinh hoa trái phong phú, mạnh mẽ kiên trì chịu đựng tất cả và tươi vui cảm tạ Thiên Chúa. Tất cả các ơn kể trên đều diễn tả các nét đặc thù trong nền tu Đức Kitô và cung cách sống của Kitô hữu. Văn bản thứ ba là thư gửi giáo đoàn Ephesô chương 1 câu 15-20. Thánh Phaolô viết: "Bởi vậy cả tôi nữa, từ khi được nghe nói về lòng tin của anh em vào Chúa Giêsu và về lòng mến của anh em đối với toàn thể các thánh, tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi. Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng các thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời." Văn bản thứ 4 là thư gửi giáo đoàn Roma, chương 1, câu 8 tới câu 10. "Trước hết, nhờ Đức Giêsu Kitô tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi về tất cả anh em, vì trong khắp hoàn cầu ai ai cũng đều nói đến lòng tin của anh em. Thiên Chúa là đấng tôi hết lòng thờ phượng khi loan báo tin mừng về con của Người. Chính Người làm chứng cho tôi là tôi hằng nhắc nhở đến anh em mỗi khi cầu nguyện. Tôi hằng xin Người cho tôi có ngày nào được dịp tốt đến thăm anh em nếu Người muốn." Văn bản thứ 5 là thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 1, câu 4 tới câu 9. "Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta." Thánh Phaolô viết trong chương 16 câu 23 cùng thư như sau: "Cầu chúc anh em đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu." Các văn bản thứ 7, thứ 8 và thứ 9 nằm trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Thánh Phaolô viết trong chương 1 câu 2 và câu 3: "Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô." Tiếp đến trong chương 2 câu 13, Thánh Nhân viết: "Bởi thế về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu." Rồi Ngài viết trong chương 5 câu 23: "Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là đấng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Hai văn bản thứ 10 và 11 nằm trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Theo giọng văn chúc tụng của lời cầu Do Thái, Thánh Phaolô viết ra lời cầu tự phát này khi đọc lại một kinh nghiệm thê thảm đã sống tại Ephesô. Việc được giải thoát khỏi nguy cơ bị giết và niềm cậy trông tìm lại được khiến cho thánh nhân sống trở lại thực tại cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Trong bối cảnh lòng tin sống động được diễn tả trong lời cầu, kinh nghiệm khổ đau vì đức tin của thánh nhân gắn liền với kinh nghiệm khổ đau vì đức tin của tín hữu. Tình liên đới thiêng liêng đó dựa trên nền tảng lòng tin chung vào Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô viết trong chương 1 câu 3 tới câu 7: Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, người là Cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy. Rồi thánh nhân kết thúc toàn thư trong chương 13 câu 13 như sau: Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Amen.